Kính chào quý ông bà, anh chị em. Chúng ta rất vui vì được gặp nhau trực tuyến để có thể thờ phượng Chúa buổi sáng hôm nay. Chúng ta cảm tạ Chúa vì một ngày mới là tốt lành Chúa ban cho tất cả chúng ta. Mặc dù bên ngoài có rất nhiều nan đề, có rất nhiều nguy hiểm, nhưng mà nan đề càng lớn chừng nào thì vinh hiển của Chúa sẽ càng mạnh chừng đó. Chúng tôi muốn gửi đến quý vị lời chào thăm trong tình yêu của Chúa. Và chúng tôi muốn chào chữ Shalom. Và bây giờ thì chúng ta sẽ bắt đầu hướng về Chúa để ca ngợi Chúa, thờ phượng Ngài.
Nguyện hết thảy những kẻ tìm cầu Chúa được vui vẻ và khoái lạc nơi Chúa. Nguyện những người yêu mến sự cứu rỗi của Chúa hằng nói rằng: Đức Giê-hô-va đáng tôn thay.
Khắp đất trời hoài dâng tiếng ca, chúng tôn Ngài là vua hiến binh. Mọi đầu gối sẽ quỳ bên chân Ngài, mọi môi lưỡi tôn quý.
Lòng con thái an, Chúa nhân từ hàng trăm khóc thôi, tình yêu Thiên Chúa mãi chẳng phai tàn, lòng mừng.
Chào mừng cho Đức Giê-hô-va, khá hầu việc Đức Giê-hô-va cất vui mừng, hãy hát sướng mà đến trước mặt Ngài, hãy biết rằng Giê-hô-va là Đức Chúa Trời.
Khắp đất trời hòa dâng tiếng ca, chúng tôn Ngài là vua hiến binh.
Vào đây con thờ tôn giáo.
danh Thiên Chúa thôi. Tôn thờ và chiêu tán danh muôn đời. Lòng con yêu tin Ngài, con tôn tôn tin Ngài. Lòng con yêu
cho học đã vâng an bóng linh.
trong chỗ thâm nguyên thay, cánh tay Giêsu che an ninh tay, cánh thiên che trùng thiên bình tĩnh thay. Chỉ có Giêsu siêu phàm là chính cứu Chúa tôi, cất cánh ác hiền ra khỏi tôi rồi. Chúa đỡ nâng tâm tôi không phải lay, không nào nung, bổ thêm cho tôi linh năng vô cùng. Hồn tôi Giêsu đem đặt cho họ ta vâng. Trong chỗ thâm nguyên thay, cánh tay Giêsu che an ninh này, cánh thiên che trùng thiên bình tĩnh thay.
Cùng theo dõi lời của Chúa được chép trong Hebrew đoạn 12 từ câu 25 cho đến đoạn 13 câu số 6. Anh chị em hãy coi chừng, đừng từ chối đấng phán với mình, vì nếu những kẻ từ chối người cảnh cáo mình dưới đất mà còn không thoát khỏi, huống chi chúng ta quay lưng lìa bỏ đấng cảnh cáo mình từ trời. Thuở ấy tiếng Ngài làm rúng động trái đất, nhưng bây giờ Ngài hứa còn một lần nữa, ta không những sẽ làm rúng động trái đất, nhưng sẽ làm rúng động cả trời. Những lời còn một lần nữa chỉ về sự loại bỏ những gì bị rúng động, tức những gì được dựng nên, để những gì không bị rúng động được tồn tại. Vậy, vì chúng ta nhận được một vương quốc không thể bị rúng động, chúng ta hãy biết ơn, rồi từ đó hãy phụng thờ Đức Chúa Trời cách vui lòng với sự tôn kính và kính sợ. Vì Đức Chúa Trời chúng ta là ngọn ngửa hừng thiêu đốt. Hãy duy trì tình thương giữa anh chị em với nhau. Đừng sao lãng lòng hiếu khách đối với những người lạ. Vì làm như thế, có người đã tiếp đãi thiên sứ mà không biết. Hãy nhớ đến những người đang ở trong vòng lao lý, như thể anh chị em cũng bị tù với họ. Hãy nhớ đến những người bị tra tấn hành hạ, như thể chính thân thể anh chị em cũng bị tra tấn hành hạ. Mọi người phải tôn trọng hôn nhân, chớ biến chốn loan phòng ra ô uế, vì Đức Chúa Trời sẽ đoán phạt kẻ gian dâm và kẻ ngoại tình. hãy có nếp sống không tham tiền, hãy thỏa lòng về những gì mình có, vì chính Ngài đã phán, ta sẽ không bao giờ lìa ngươi và không bao giờ bỏ ngươi. Do đó chúng ta có thể nói mạnh dạn, Chúa là đấng giúp đỡ tôi sẽ không sợ, loài người làm gì được tôi.
Kính thưa quý ông bà anh chị em, tuần này khi đất nước văn minh hàng đầu của thế giới là Hoa Kỳ đã trở thành cái ổ dịch lớn nhất, khi số lượng người chết hàng ngày tăng cao, rồi khi những lãnh đạo cao cấp nhất của các quốc gia bị nhiễm bệnh, khi tỷ lệ thất nghiệp lại tăng vọt lên, thì nhiều người bắt đầu cảm thấy bị rúng động. Trước kia thì nghe những tin tức này còn xa mình, bây giờ nó đến gần hơn và rất là gần. Trước những diễn tiến đó, có nhiều người có những phản ứng khác nhau. Có một số người thì cảm thấy kinh hoàng. Có một số người khác thì không muốn đối diện với những tin tức dồn dập đó, cho nên nhắm mắt bịt tai để không sợ. Có một số người tìm quên bằng cách giải trí liên tục. Có một số người thì nóng giận và tìm cách quy tội cho một nhóm người nào đó để khinh bỉ, chửi rủa, tấn công. Như thể là làm như vậy thì có thể giúp ích cho cái việc đối phó với cái đại dịch này. Và dĩ nhiên để đáp lại thì có một số người bắt đầu mua súng nhiều hơn. Còn quý vị và tôi, con cái Chúa thì sao? Chúng ta suy nghĩ gì, cảm nhận gì và hành động gì trong giai đoạn này? Qua lời Chúa trong Hebrew đoạn 12 và 13, chúng ta sẽ suy gẫm về sự rúng động và chúng ta sẽ suy gẫm về sự không rúng động. Kinh Thánh chép, thuở ấy tiếng Ngài làm rúng động trái đất, nhưng bây giờ Ngài đã hứa, còn một lần nữa ta không những làm rúng động trái đất nhưng sẽ làm rúng động cả trời. Những lời còn rúng động một lần nữa cho thấy rằng những gì có thể bị rúng động, tức những gì được tạo dựng, sẽ bị dẹp bỏ, để những gì không bị rúng động sẽ được tồn tại. Nhiều nơi trong Kinh Thánh nói đến sự rúng động là sự phán xét của Đức Chúa Trời với con người. Kinh Thánh nói rằng thuở ấy Ngài, tiếng Ngài làm rúng động trái đất, nhưng bây giờ không những sẽ làm rúng động trái đất mà sẽ làm rúng động cả trời, có nghĩa là sự rúng động sẽ mãnh liệt hơn nữa. Để làm gì? Để những gì có thể bị rúng động, tức những gì được tạo dựng, sẽ bị dẹp bỏ, để những sự không rúng động được tồn tại. Chúng ta biết rằng nhiều người mới qua Mỹ thì ngạc nhiên khi thấy những cái bảng nói rằng coi chừng đá rơi. Ở vùng chúng ta thì chúng ta có thể thấy những cái bảng đó ở Big Bear hay là những cái núi lân cận khi chúng ta đi đến đó. Nói chung khi những tảng đá rời ở trên đỉnh núi, triền núi mà gặp động đất lớn hay nhỏ thì nó có thể bị rúng động và rơi xuống, có thể làm thiệt hại sinh mạng ở bên dưới. Không biết quý vị đã từng đi tới những chỗ đó và có thấy những cảnh tương tự hay không? Quý vị biết không, cái hình ảnh rúng động này cũng là hình ảnh mà Chúa Giêsu nói về việc xây nhà trên cát thay vì xây trên đá. Khi có mưa sa, có nước lũ, có gió lay thì nó sẽ bị sập và hư hại rất nhiều, vì đã không xây nhà trên nền đá lời Chúa dạy. Những cuộc đời nghe lời Chúa dạy mà không làm theo cũng vậy. Đến khi có những rúng động của cuộc đời thì nó sẽ sớm sụp đổ vì đã xây nhà trên cát. Quý ông bà anh chị em và tôi đang chứng kiến rất nhiều biến động chung quanh. Các quốc gia rúng động, các cường quốc rúng động, du lịch và những cái dịch vụ khách sạn liên hệ bị rúng động, thương mại buôn bán bị rúng động, công ăn việc làm bị rúng động, kinh tế, tiền đầu tư bị rúng động, guồng máy thể thao bị rúng động, Thế vận hội phải dời đi. Tất cả các chương trình văn nghệ, ca kịch, phim ảnh đều bị rúng động. Các hoạt động về giáo dục, các trường học, các hoạt động y tế, tất cả các bác sĩ, các bệnh viện bị rúng động. Các kỹ nghệ sản xuất bị rúng động. Mọi sinh hoạt đều bị rúng động. Người ta phải ngưng đám tang, đám cưới. Và sinh hoạt của các hội thánh cũng bị rúng động. Các chương trình đại hội của hội thánh chung cũng phải bị bãi bỏ hay dời lại. Chúng ta biết rằng có những rúng động vì bản chất tạm thời của nó. Chúng ta nói rằng Chúa làm chúng nó trôi đi như nước chảy cuồn cuộn. Chúng nó khác nào một giấc ngủ say. Ban mai họ tợ như cây cỏ xanh tươi. Sáng ngày cỏ nở bông và tốt tươi. Buổi chiều người ta cắt nó và nó héo. Nhưng mà cũng có những rúng động chạm đến lỗi lầm của đời người, của con người. Bởi cơn giận của Chúa, các ngày chúng tôi đều qua đi. Năm chúng tôi tan mất như hơi thở, tuổi tác chúng tôi đến được 70, còn nếu mạnh khỏe thì đến 80, song sự kiêu căng của nó bớt quá là lao khổ và buồn thảm, vì đời sống chóng qua rồi chúng tôi bay mất đi. Chúng ta cũng chứng kiến lòng người bị rúng động. Và trong khoảng thời gian này là khoảng thời gian chúng ta cần lắng nghe tiếng Chúa với riêng mình, cho chính mình, cho hội thánh và xét mình. Ưu tiên trong cuộc đời của chúng ta là gì? Chúng ta sẽ có thể thấy rằng rất là nhiều công trình của mình, của những người chung quanh đã trở nên giả tràng, sa cát biển đông. Tôi nhớ lại trong Thi Thiên nói rằng uổng công thay cho các ngươi thức dậy sớm, đi ngủ trễ và ăn bánh lao khổ. Nhiều người hy sinh sức khỏe, niềm vui của gia đình con cái để tạo uy tín trong chỗ làm, để làm hài lòng cấp trên, cấp dưới, rồi tất cả những ảnh hưởng đó có thể tan biến một cách rất là nhanh chóng. Có nhiều người vì công ăn việc làm mà bỏ qua đi sự thờ phượng Chúa, bỏ qua đi việc xây dựng cuộc đời tâm linh vững mạnh. Rồi bây giờ khi sóng gió xảy ra thì họ thấy họ không được chuẩn bị. Có một số người dành thì giờ xây dựng uy tín bên ngoài mà bỏ rơi việc xây dựng sự tin cậy với con cái trong nhà. Có một số người tìm cách làm vui lòng người mà bỏ qua những dịp tiễn hầu việc Chúa và đầu tư cho cõi đời đời. Kinh Thánh nói rằng việc công việc của mỗi người sẽ bày tỏ ra. Ngày đến sẽ tỏ tường công việc đó, nó sẽ trình ra trong lửa, và công việc mỗi người đáng giá nào, lửa sẽ chỉ ra. Ví bằng công việc của ai xây trên nền được còn lại, thì thợ đó sẽ được lãnh phần thưởng mình. Nếu công việc của họ bị thiêu hủy, thì mất phần thưởng. Còn về phần người đó sẽ được cứu, song dường như qua lửa vậy. Như vậy, đây là một cái giai đoạn quý báu để chúng ta có thể suy gẫm những điều mình xây dựng, mình đầu tư, mình ưu tiên cho mình, cho gia đình, cho người, cho công việc Chúa. Làm thế nào để quý vị và tôi có thể xây dựng những điều không rúng động? Như câu Kinh Thánh mà tôi đã đọc lúc khởi đầu, nói rằng vì chúng ta được hưởng nhận một vương quốc không thể bị rúng động. Chúng ta hãy tỏ lòng biết ơn, rồi từ lòng biết ơn đó chúng ta hãy phụng thờ Đức Chúa Trời một cách thích đáng với tất cả lòng tôn sùng và kính sợ, vì Đức Chúa Trời của chúng ta là ngọn lửa hừng thiêu đốt. Làm thế nào để quý vị và tôi có thể thờ phượng Chúa một cách thích đáng, một cách kính sợ phải lẽ trước Đức Chúa Trời là ngọn lửa hừng? Thì trong những câu kế tiếp của Hebrew đoạn 13 có dạy chúng ta một số điều rất là cụ thể. Nó liên hệ đến thế nào để chúng ta bước vào trong vương quốc vững bền của Chúa. Vương quốc Chúa sẽ đến ngày cuối cùng, nhưng bây giờ chúng ta có thể bắt đầu bước vào trong vương quốc đó để hưởng tiền vị của vương quốc đó và hưởng được sự không rúng động của vương quốc đó. Câu 1 của đoạn 13 nói rằng hãy duy trì tình thương giữa anh chị em với nhau. Có nghĩa là khi hoàn cảnh xáo trộn thì chúng ta có thể bỏ đi những điều không cần thiết. Nhưng lời Chúa dạy chúng ta hãy duy trì tình thương giữa anh chị em đối với nhau. Chúng ta biết rằng tình bạn vì lợi lộc thì có sẽ tan biến rất là nhanh giữa những xáo trộn này. Nhưng mà tình yêu thương thì không hề hư mất bao giờ. Có người nói rằng trong cái xáo trộn này tôi lo cho tôi còn chưa được thì lo thương ai bây giờ? Thưa, chính ở trong những xáo trộn này tình yêu thương mới rất là quan trọng. Tại vì chính ở trong sự yêu thương chân thật với nhau trong cộng đồng con dân Chúa mà chúng ta có thể được nâng đỡ lẫn nhau, và chúng ta có thể có dịp tiện nâng đỡ nhau khi chúng ta có khả năng. Yêu thương nhau có thể rất là đơn giản, đó là nói những lời gây dựng, khích lệ nhau. Quý bạn chị em và tôi biết rằng có một số người trong thời này đó thì đi đâu cũng bắt lỗi, cũng cay đắng, cũng bi quan. Bất cứ hành động nào của chính quyền cũng bị soi mói, phê phán. Nhưng yêu thương là ngưng việc đó mà nâng đỡ với nhau trong lời nói và việc làm. Và một trong những cái điều yêu thương cụ thể giữa một cộng đồng hội thánh là việc xây dựng nhóm nhỏ. Quý ông bạn chị em biết không, đây là mẫu mực của lời Chúa và của hội thánh đầu tiên. Chúng ta không thể nào chăm sóc, nâng đỡ, lắng nghe nhau một cách hữu hiệu nếu chúng ta không thuộc về trong nhóm nhỏ. Cho nên không phải vì chúng ta thích hay là ý của chúng ta hợp, nhưng mà khi chúng ta vâng lời Chúa, xây dựng một nhóm nhỏ, bước vào trong một nhóm nhỏ, phục vụ trong nhóm nhỏ, đó là chúng ta bày tỏ tình yêu thương mà Chúa muốn dạy. Chính tình yêu thương đó sẽ giúp cho chúng ta được vững vàng trong những ngày tháng đầy xáo trộn. Có một người khi nhóm lại ở trên mạng trong giờ nhóm cầu nguyện thì nói như vậy: chỉ mới có 1-2 tuần mà tôi đã nhớ hội thánh rồi. Và tôi tiếc rằng khi đến với hội thánh nhóm lại với anh em á, thì mình xem thường và mình không để ý. Nhưng bây giờ ước gì tôi có thể trở lại nhóm với hội thánh thì tôi sẽ ôm nhiều người và nói rằng I love you so much. Tôi nghĩ lý do người đó nói tiếng Anh thì nói tiếng Anh nó dễ nói hơn. Còn nói tiếng Việt nói tôi yêu anh lắm thì nó cũng có thể bị hiểu lầm. Hãy duy trì tình thương giữa anh chị em với nhau. Cho nên thưa quý ông bà chị em, càng xáo trộn thì chúng ta hãy nắm lấy nhau ở trong tình yêu thương. Và điều cụ thể trong hội thánh là chúng ta làm điều đó trong một nhóm nhỏ yêu thương, lắng nghe, tôn trọng, thường xuyên đối với nhau. Điều thứ nhì, trong câu thứ nhì nói rằng đừng sao lãng lòng hiếu khách đối với những người lạ. Vì làm như thế anh chị em có thể đã tiếp đãi thiên sứ mà không biết. Yêu thương với nhau trong hội thánh không phải là chuyện Chúa dạy chúng ta để chúng ta sống ích kỷ và chỉ biết có mình thôi, phe nhóm của mình thôi, cái hội đoàn của mình thôi. Nhưng mà Chúa còn dạy chúng ta có lòng hiếu khách với những người lạ. Hội thánh đầu tiên bày tỏ lòng hiếu khách với những người giảng lưu động, tại vì họ cần có chỗ nghỉ ngơi và có sự nâng đỡ tiếp trợ để họ tiếp tục làm công việc đó. Và khi hội thánh làm điều đó thì hội thánh cũng có dạy những tiêu chuẩn để không bị lợi dụng. Thì phần của chúng ta cũng vậy, chúng ta tiếp đãi sang sớt những người Chúa đưa đến gần với chúng ta. Mà Kinh Thánh nói rằng khi làm như vậy thì nhiều lúc chúng ta không ngờ rằng, không biết rằng trong những người đó có những người Chúa sai đến để làm những điều tốt đẹp cho chúng ta, giống như các thiên sứ đã đến và được Abraham tiếp đãi. Điều thứ ba, Kinh Thánh nói rằng hãy nhớ đến những người đang ở trong vòng lao lý, như thể anh chị em cũng bị tù với họ. Hãy nhớ đến những người bị tra tấn hành hạ, như thể chính thân thể anh em cũng bị tra tấn hành hạ. Đây là những người không phải trong hội thánh mà có thể thấy mặt nhau, hay là những người đến với mình mà thấy mặt nhau, nhưng mà họ là những người khuất mắt chúng ta. Nhưng mà Kinh Thánh nói rằng hãy nhớ đến họ vì một lý do rất đặc biệt, đó là sự thống khổ rất là lớn của những người đó. Trong đó có một số người bị tra tấn hành hạ, thì cảm thông với niềm đau của con người là điều Chúa dạy chúng ta trong cuộc sống tạm bợ này. Và điều này đặc biệt càng quan trọng trong những lúc mà rất nhiều người chỉ biết lo cho chính mình mà thôi. Điều có thể bất ngờ đối với nhiều người chúng ta là điều khuyên thứ tư để chúng ta có thể sống một cuộc sống vững vàng trong những rúng động đó. Đó là mọi người phải tôn trọng hôn nhân. Khi quý vị và tôi tôn trọng hôn nhân, thì ở trong cái hoàn cảnh khủng hoảng, chúng ta sẽ nhận được sự an ủi sâu xa nhất. Chúng ta sẽ có niềm vui và phước hạnh tốt nhất. Tại vì hôn nhân là cái định chế mà Chúa đặt ra để phản ảnh tình yêu của Chúa đối với con dân Ngài. Thời gian khủng hoảng này đem lại một cơ hội hết sức đặc biệt để chúng ta có thể củng cố lại được hôn nhân của chúng ta. Kinh Thánh nói rằng chớ biến chúng loan phòng ra ô uế, vì Đức Chúa Trời sẽ đoán phạt kẻ gian dâm và kẻ ngoại tình. Hôn nhân là cái mối liên hệ thiêng liêng trong ý muốn của Chúa. Người gian dâm ngoại tình làm ô uế mối liên hệ thiêng liêng đó, và họ sẽ phải hứng chịu hậu quả. Có người nói nếu tôi đã từng phạm những điều đó thì tôi không còn hy vọng gì nữa sao? Hy vọng rất là dồi dào cho những ai ý thức được trách nhiệm mình và quay trở lại với Chúa để có thể hàn gắn trong ý muốn của Chúa, để có thể xây dựng trong ý muốn của Chúa. Nhiều người nghĩ rằng tại sao lại nghiêm khắc như vậy? Nhưng mà chính tiêu chuẩn đó có thể giúp cho quý vị và tôi vượt qua những lúc rúng động của thời đại chúng ta. Nhưng chưa hết, câu thứ năm nói rằng hãy có nếp sống không tham tiền. Hãy thỏa lòng với những điều mình có, vì chính Ngài đã phán, ta sẽ không bao giờ lìa ngươi, ta sẽ không bao giờ bỏ ngươi. Do đó chúng ta có thể nói mạnh dạn, Chúa là đấng giúp đỡ tôi sẽ không sợ, loài người sẽ làm gì được tôi. Tham tiền không phải là thích tiền, ai chúng ta cũng cần tiền. Tham tiền không phải là siêng năng làm ra tiền, tham tiền là để tiền trên hết. Trên luôn sự thành thật của mình, trên luôn lương tâm nghề nghiệp của mình, trên hạnh phúc gia đình mình, trên sự biệt riêng ngày thờ phượng Chúa, trên sự hầu việc Chúa của mình. Và Kinh Thánh nói rằng bởi chưng sự tham tiền bạc là cội rễ mọi điều ác. Có kẻ vì đeo đuổi nó mà bội đạo, chuốc lấy nhiều điều đau đớn. Có nhiều người đã mất rất nhiều, và mất càng nhiều thì càng đau đớn, tại vì cái nếp sống chạy theo tiền bạc của mình. Ngược lại, nếu chúng ta siêng năng thành thật trong công việc làm, nếu chúng ta làm đúng lương tâm nghề nghiệp, nếu chúng ta tôn trọng hôn nhân trong công việc làm của mình, nếu chúng ta tôn thánh Chúa trong sự phục vụ của mình, thì chúng ta sẽ không sợ hãi. Và chúng ta sẽ biết được sự hiện diện của Chúa ở trong những lúc thử thách rất là lớn. Cái người đó sẽ không có lầm tưởng là nhờ tôi hên tôi vượt qua, hay là nhờ tôi lớn người khác mà tôi được, hay là tôi lừa người khác mà tôi có thể có đầy đủ. Nhưng mà họ có thể kinh nghiệm được sự bình an của Đức Chúa Trời là sự bình an vượt quá điều chúng ta cầu xin và suy tưởng. Và đặc biệt ở trong những giờ phút nguy khốn. Kính thưa quý ông bà anh chị em, cái cơn khủng hoảng xung quanh chúng ta có thể phải trở nên nghiêm trọng hơn trước khi nó khá hơn. Và quý ông bà anh chị em và tôi phải chuẩn bị tinh thần cho những tuần lễ, những tháng sắp đến. Chúng ta cảm thông và đau xót với những cái chết chóc mất mát kinh hoàng chung quanh. Nhưng mà chúng ta biết rằng sự rúng động không thể nào tránh được. Vì mỗi người phải khiêm nhường và biết rằng mình là tạo vật nhỏ bé, mỏng manh. Mà đây cũng là lúc mà chúng ta cần yên lặng để nhìn biết Chúa là Đức Chúa Trời. Chúng ta yên lặng để cảm nhận sự rúng động của chính lòng mình. Và khi đó, chúng ta mới tìm đến vương quốc không thể rúng động của Chúa. Và Chúa dạy chúng ta hãy duy trì tình yêu thương với nhau. Và bây giờ tôi kêu gọi mỗi một quý ông bạn chị em trong hội thánh. Nếu chúng ta ở trong nhóm nhỏ, chúng ta xây dựng nhóm nhỏ đó để chúng ta có thể nâng đỡ với nhau, thăm hỏi lẫn nhau một cách hiệu quả trong nhóm nhỏ và cùng nhóm nhỏ với tay ra những người có cần. Nhưng nếu ai chưa có ở trong nhóm nhỏ thì đây là cơ hội chúng ta bước vào trong nhóm nhỏ, không phải vì thuận tiện, nhưng vì đó là cách yêu thương cụ thể ở trong cộng đồng con dân Chúa. Có thể quý ông bà chị em đã có một nhóm bạn trong hội thánh rồi, tốt thôi. Nhưng mà nhóm nhỏ của Chúa là một cái nhóm lại, không phải vì một người bạn nào đó, vì cái ý thích của những người bạn nào đó, nhưng mà hợp lại với nhau trong danh của Chúa. Và khi chúng ta hiệp lại với nhau trong danh của Chúa, khi chúng ta cầu nguyện với nhau trong danh của Chúa, thì chúng ta sẽ thấy sự hiện diện và sự đáp lời của Chúa. Chúng ta tử tế với những người đến gần với mình trong sự sáng suốt. Và chúng ta xin Chúa cho chúng ta cảm thông với tay đến những người rất là đau khổ xung quanh chúng ta. Và đây cũng là cơ hội để nhiều người làm vững lại hôn nhân của mình. Có nhiều người cần dứt khoát với những điều làm ô uế mối liên hệ thiêng liêng đó. Tôi nghĩ đây là điều rất là cần, tại vì người ta nói rằng những cái người xem phim ảnh khiêu dâm còn nhiều hơn nữa, tại vì họ rảnh ở nhà. Mà chúng ta không thể nào dám làm điều đó trước mặt Chúa, đối với sự dạy dỗ của Chúa. Nhưng ngược lại, đây là một cơ hội để chúng ta nhìn biết những điều cần của người thân chúng ta, mà có thể chúng ta đã dành tâm lực của mình để lo cho công ăn việc làm, tâm lực của chúng ta để lo cho ai đó. Và có thể những điều đó bây giờ không còn lại bao nhiêu. Tôi xin Chúa cho trong chính lúc này, trước khi chúng ta có thể vượt qua những khủng hoảng này, thì chúng ta lắng nghe tiếng Chúa và được phước giữa cái hoàn cảnh khó khăn này. Và trước khi cơ hội qua, thì chúng ta hãy sắp xếp lại một nếp sống không tham tiền. Thưa quý ông bà chị em, dâng hiến trong lúc này bày tỏ sự không thờ tiền của chúng ta, mà là đức tin thờ Chúa của chúng ta. Mỗi người chúng ta, tôi và mỗi quý ông bà chị em có một dịp tiện bày tỏ sự tôn kính Chúa giữa hoàn cảnh khủng hoảng này. Và nguyện Chúa cho chúng ta nhờ đó thì không phải có được sự vững vàng mà thôi, mà chúng ta còn kinh nghiệm được Chúa hiện diện và đồng hành với mình. Tôi xin Chúa cho tất cả chúng ta đều có thể nói giống như lời Chúa rằng, do đó chúng ta có thể nói mạnh dạn: Chúa là đấng giúp đỡ tôi sẽ không sợ, loài người sẽ làm gì được tôi. Amen. Kính thưa quý đồng hương, tất cả chúng ta đang trải qua sự rúng động, khủng hoảng lớn hơn kinh nghiệm của cả đời người chúng ta. Và quý vị ơi, chính ở trong sự rúng động này thì Chúa kêu gọi mỗi một chúng ta chạy đến với vương quốc của Chúa là vương quốc không rúng động. Tất cả những gì xây dựng ở trong những nền tảng tạm thời sẽ đều qua đi. Và có thể quý đồng hương đang kinh nghiệm được điều này. Và thưa quý vị, ở trong cái khủng hoảng này có thể là một dịp tiện mà chúng ta được điều quý nhất trong cuộc đời, đó là tìm đến được với đấng không thể bị rung động. Tại vì Ngài là đấng tạo hóa. Và tình yêu thương của Ngài đối với con người, đối với quý vị là lớn. Ngài đã bày tỏ tình thương đó bằng cách đến với cuộc đời đầy rúng động này qua con Ngài là Chúa Giê-xu, để bày tỏ tình thương đó và chết thế tội lỗi chúng ta, để gắn chúng ta trở lại với đấng không thể bị rúng động. Nếu quý vị muốn giơ tay đức tin của mình để tiếp nhận cái ơn phước lớn nhất trong cuộc đời của một người, thì quý vị có thể thưa với Chúa bằng cách cầu nguyện ở trong lòng nơi quý vị đang đứng, đang ngồi, đang nằm, rằng: kính lạy Đức Chúa Trời là đấng không thể bị rung động. Chúa ơi, Ngài biết sự rung động của con người và của chính mình con. Thì con xin Ngài nắm lấy con ở trong sự rung động này. Vì con tin rằng Ngài là Đức Chúa Trời của đời tạm này và của cả cõi đời đời. Con tin rằng tình thương của Ngài đối với con là lớn để tha thứ cho chính mình con, và Ngài có quyền để giúp đỡ con sắp xếp một cuộc đời không bị rung động. Con xin hết lòng dâng cuộc đời còn lại của con cho Chúa, xin giúp đỡ con. Bắt đầu từ nay, con hết lòng cầu nguyện trong danh Chúa Giê-xu. Amen. Kính lạy Chúa, chúng con là con dân Chúa đến với Chúa với tấm lòng run sợ, vì biết rằng Đức Chúa Trời yêu thương của chúng con là ngọn lửa hừng thiêu đốt. Tất cả những rơm rạ, cỏ khô mà chúng con xây dựng một cách thờ ơ sẽ bị cháy rụi. Tất cả những điều chúng con xây dựng trên cát sẽ không thể nào chịu nổi mưa sa, nước chảy, gió lay. Cho nên Chúa ơi, xin Chúa cho cuộc đời của chúng con còn lại không bị rúng động như vậy. Xin Chúa cho tất cả các công trình của chúng con, các tiền bạc của chúng con, thì giờ của chúng con, sức khỏe của chúng con sẽ không trở thành giả tràng xe cát. Xin tha thứ cho chúng con vì chúng con đã từng ăn bánh lao khổ để làm vui lòng người khác và để chạy theo những điều chóng qua. Xin thương xót chúng con vì nhiều lúc trong cuộc sống bận rộn đó, chúng con đã làm yếu, làm rạn nứt gia đình yêu thương của mình. Nhưng chúng con dâng lời cảm ơn Chúa vì lời Chúa dạy cho chúng con một con đường để bắt đầu xây dựng một cuộc đời không bị rúng động, noi theo những gương mẫu mà Chúa dạy chúng con. Nên Chúa ơi, con này xin Chúa ban ơn cho mỗi người, mỗi gia đình sẽ có một cơ hội này để xây dựng nhóm nhỏ, xây dựng lại tình yêu ban đầu của mình, xây dựng lại lòng kính yêu Chúa ở trong sự làm ăn buôn bán của chúng con. Và xin đổ nơi lòng của chúng con tình yêu thương của Ngài, để chúng con có thể với tay ra biết bao nhiêu người đang bị rúng động và đau khổ xung quanh chúng con. Với tin lành của Ngài, chúng con cảm ơn Chúa và cầu nguyện trong danh Chúa Jesus Christ. Amen. Nguyện xin ban ngôi Đức Chúa Trời ban tình yêu thương của Đức Chúa Cha, ân sủng của Đức Chúa Con và sự cảm thông của Chúa Thánh Linh ở với hết thảy chúng con từ nay cho đến ngày Đức Chúa Jesus Christ tái lâm. Amen.
Thank you.